Mỹ lôi kéo Việt Nam ngừng mua vũ khí của Nga. Hoa Kỳ đang tìm cách lôi kéo Hà Nội mua vũ khí của mình thay vì các quốc gia cung cấp truyền thống như Nga, Defense News mới nhận định. Trang chuyên về tin tức quốc phòng này dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu tên nói rằng phía Washington khuyến khích Việt Nam đa dạng hóa nguồn vũ khí thay vì tập trung vào các nước như Nga. Từ trước đến nay, Washington tìm cách lôi kéo quốc gia cựu thù mua vũ khí của mình trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông bằng việc xây dựng rầm rộ các hòn đảo nhân tạo. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế Hà Nội, nhận xét rằng người Việt rất hoan nghênh sự hiện diện gia tăng của Mỹ ở khu vực. Ông nói thêm.
Việt Nam phải tiến hành các cái quan hệ của mình dựa trên những cái nguyên tắc và phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam. Việt Nam ở trong cái vị thế mà khá là unique, khá là độc đáo ở cái vùng Đông Nam Á này, đặc biệt là tại Biển Đông. Thì với cái vị trí địa chiến lược của mình, Việt Nam phải hình thành những cái lập trường và những cái đối sách có tính nguyên tắc, và những cái tính nguyên tắc này không thể vì những cái sự biến động tức thời mà bị ảnh hưởng.
Mới đây, sau khi thăm Việt Nam, đại sứ Tina Khaydanov, phó trợ lý ngoại trưởng thứ nhất phụ trách các vấn đề chính trị quân sự, bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam sẽ cân nhắc các công ty Mỹ khi mua vũ khí. Phát biểu của quan chức ngoại giao này dường như lặp lại mong muốn trước đó của Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến thăm Việt Nam, đích thân ông Trump đã chào bán máy bay tên lửa trong các cuộc gặp song phương với các lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á này. Nguyên thủ Mỹ mong muốn Hà Nội mua thiết bị từ Hoa Kỳ vì chúng tôi sản xuất máy bay và thiết bị quân sự tốt nhất. Năm ngoái, trước khi ông Trump công du Việt Nam, chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã chi khoảng 40.000 đô la, tức là hơn 900 triệu đồng một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại thủ đô Washington. VTA Telecom Corporation đã thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam, cũng như tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giao thương quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Dù phía Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương năm 2016, tới nay hai nước vẫn chưa ký một thỏa thuận mua bán khí tài nào. Nhận định về điều này, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear từng nói với VOA tiếng Việt rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm, Thụy Điển, Việt Nam từng chi hơn 4 tỷ đô la để mua sắm thiết bị quân sự năm 2015. Phần lớn các máy bay chiến đấu và toàn bộ đội tàu ngầm của Việt Nam hiện nay được sản xuất tại Nga.
Sau khi dư luận xôn xao về số lượng người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng gần gấp đôi năm 2016, Thủ tướng Việt Nam mới đây yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét rà soát lại quy trình. Một giáo sư lâu năm dự báo một số lượng người đáng kể sẽ bị tước hàm do việc rà soát lại. Báo chí Việt Nam cho hay Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hồi đầu tháng này công bố số lượng các tân giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2017 là 1.226 người, trong đó đại đa số là giáo sư. Con số này gần gấp đôi năm 2016 và gấp 3 lần năm 2011. Văn phòng Chính phủ sau đó gần một tuần đã gửi công văn đến Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, nêu rõ giới truyền thông và các giới khác bày tỏ quan ngại về số lượng người nhận chức giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến, cũng như lo ngại về chất lượng của các vị này. Công văn viết rằng một mặt dư luận từ nhiều phía hoài nghi về các ứng viên chỉ ra thực tế là nhiều người trong số họ không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, hoặc không có đủ thời gian giảng dạy nghiên cứu khoa học. Và mặt khác, dư luận cũng lưu ý đến phía xét duyệt, họ nói rằng một số thành viên hội đồng có rất ít hay thậm chí không có công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên. Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một đợt vét trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, một đoạn trong công văn của Văn phòng Chính phủ phản ánh. Công văn nói Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nhạ, người cũng là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, phải nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng theo quy định. Công văn cũng đặt ra hạn cho ông phải báo cáo kết quả của việc rà soát lên Thủ tướng trước ngày 20 tháng 2 sắp tới. Ông Đặng Hùng Võ, người được phong hàm giáo sư từ năm 1992, nhận định với VOA rằng việc rà soát sẽ dẫn đến việc rút lại chức danh giáo sư của một số người. Ông nói thêm.
Trong trường hợp này thì chắc chắn tôi tin là cái diện mà không nằm trong danh sách nữa, hay là các khác là giả soát lại và thấy chưa đủ tiêu chuẩn theo các cái tiêu chí hiện nay đã được đưa ra, thì chắc chắn là sẽ có và cũng có đáng kể, chứ cũng không phải là ít.
Giáo sư Võ cũng là một cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, bình luận rằng yêu cầu của Thủ tướng là cần thiết và việc này đảm bảo chất lượng cho những người được phong giáo sư, phó giáo sư không giảm xuống so với trước đây. Ông cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng và cung cấp lời giải trình. Một giải pháp mà giáo sư Võ đề xuất thực hiện nhằm đánh tan mọi nghi ngờ là Hội đồng chức danh giáo sư cần công bố rộng rãi các thông tin mà ông gọi đây là một cách quản trị tốt. Ông nói tiếp.
Một cái việc mà chúng ta cần là cái quá trình công khai toàn bộ danh sách, thành tích khoa học, thậm chí là công khai cả những cái bài báo, những cái công trình khoa học được chấm công trình nào bao nhiêu điểm và tiếp nhận ý kiến giám sát của tất cả những người mà hoạt động trong lĩnh vực khoa học. Chúng ta có thể số hóa và công khai toàn bộ trên mạng của tất cả hơn 1.000 người vừa rồi được vào danh sách.
VOA đã tìm cách liên lạc với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ để ghi nhận ý kiến của ông về vấn đề này, song không kết nối được. Theo tường thuật của báo chí trong nước, ngày 9 tháng 2, một ngày sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Nhạ đã gửi công văn yêu cầu Thường trực Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành, tổ chức rà soát lại hồ sơ của các ứng viên. Văn bản của ông Nhạ có đoạn, trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định, phải báo cáo Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, cương quyết không công nhận. Vị Bộ trưởng cũng yêu cầu các chủ tịch hội đồng ngành, liên ngành báo cáo với ông, người hiện nắm chức chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 18 tháng 2. Nhận định về các động thái của cả chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo sư Đặng Hùng Võ dự báo con số giáo sư, phó giáo sư được phong trong năm 2018 có thể không giảm mà vẫn tăng 10-15% so với năm 2017, nhưng không tăng vọt như đã xảy ra trong năm vừa qua.
Bão Sanba giật cấp 11 và đang di chuyển rất nhanh hướng vào Biển Đông với tốc độ 25-30 km/h và dự báo vào chiều 30 Tết, tức là ngày 15 tháng 2, vị trí tâm bão Sanba cách đảo Trường Sa khoảng 340 km về phía đông đông bắc. Trang Grapper của Philippines đưa tin rằng bão Sanba đang hoạt động ở khu vực biển miền nam Philippines, có khả năng tiến sâu vào Biển Đông trong những ngày cận Tết Nguyên Đán. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của Việt Nam, vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 2, tức ngày 27 Tết, vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc, 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 470 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sanba di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, theo trang VN Express. Tuy nhiên, báo Người Lao động trích lời ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng 60% bão Sanba sẽ suy yếu trước khi tiến vào Biển Đông, và khi vào Biển Đông chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Nhưng ông Hải cũng nói thêm rằng có nhiều khả năng cơn bão có thể mạnh đến cấp 7 và cấp 8 và trở thành cơn bão số 2 thổi vào Việt Nam trong năm 2018. Trước diễn biến bão Sanba vào Biển Đông vào những ngày nghỉ Tết, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành không được chủ quan, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó bão. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 16 cơn bão nhiệt đới. Trong năm qua, bão và lũ lụt khiến 389 người chết hoặc bị mất tích, làm 668 người bị thương, chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam. Thiên tai trong năm 2017 gây thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm trước đó.
Blogger mẹ nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình. Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của nữ blogger hôm 12 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp, cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa. Mãi cho tới sáng 12 tháng 2, khi đến thăm con như đơn hẹn, bà Tuyết Lan mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại.
Thì sáng nay tôi cũng chuẩn bị đồ thêm cho để đi đồ gửi đồ cho con, thì lên tới nơi tôi nộp đơn vô thì cán bộ trại giam và nói là con của cô đã chuyển đi vô qua ra trại năm Thanh Hóa ngày 7 tháng 12. Thì tôi hỏi tại sao trại chuyển con tôi đi mà không hề thông báo cho tôi, và tới bây giờ tôi không hề nhận được một cái thông báo nào. Thì cậu đó trả lời là cái chuyện đó cậu không có biết, cái đó là do ở bên thi hành án phòng 81 gì đó. Cô về cô đó cô đợi, cô về về nhà cô ở đó mà cô đợi tin. Thế thôi chứ họ không nói gì hơn.
VOA đã liên lạc với trại giam số 5 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an ở tỉnh Thanh Hóa nhưng chưa nhận được phản hồi. Bà Tuyết Lan cho biết thêm về việc chuyển trại xa nhà hơn 1.100 km gây thêm khó khăn cho việc thăm nom. Và rõ ràng đây là đòn thù mà chính quyền nhắm vào gia đình nữ blogger, một nhà bất đồng chính kiến tranh đấu vì môi trường và tự do báo chí, cương quyết không nhận tội trong hai phiên tòa vào năm ngoái.
Khi tôi về tôi có nói với cháu tôi là mẹ con đã bị chuyển ra ngoài Bắc rồi. Xong mới nói phải như vậy là xa lắm đó bà, làm sao mà mình đi thăm mẹ được. Thì tôi chỉ im lặng thôi. Thì cái đoàn thù đó họ sẽ làm cho tôi một người một phụ nữ đã hơn 60 mấy tuổi rồi phải gánh vác. Vừa mẹ già, vừa cháu nhỏ, vừa con trong tù. Họ bằng cách này hoặc cái khác họ là muốn trượt cái đời đường sống của gia đình tôi. Đó là cái đoàn thù mà họ dành cho chúng tôi đó.
Vào năm ngoái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn được biết với bút danh là Mẹ Nấm bị kết án tuyên truyền chống lại nhà nước và bị kết án 10 năm tù. Hôm 12 tháng 2, nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát bình luận về việc blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại. Ông nói rằng, theo luật nhân quyền quốc tế, việc di chuyển một tù nhân đến nơi giam giữ cách xa nơi ở thường trú của họ nhằm mục đích ngăn cản hoặc gây khó khăn cho việc thăm nom của thân nhân là cấu thành hành vi đối xử tàn ác hoặc vô nhân đạo. Bà Tuyết Lan chia sẻ trên Facebook rằng chính quyền này biết rõ điều đó hơn ai hết nhưng họ vẫn cố tình đẩy Quỳnh ra tận ngoài Bắc. Bản án 10 năm không đủ khiến họ hả hê. Nước mắt chia lìa mẫu tử không khiến họ cảm thấy một chút dao động. Vào ngày 27 Tết họ tiếp tục đâm thêm nhát dao cho chúng tôi bằng chết. Bộ Công an Việt Nam thường xuyên chuyển tù nhân mà không thông báo cho gia đình. Gần đây các nhà hoạt động như Hoàng Đức Bình, Phan Kim Khánh, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng bị chuyển trại gây khó khăn cho việc thăm nuôi của gia đình. Các cựu tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, Tạ Phong Tần, mục sư Nguyễn Công Chính cũng bị chuyển trại xa nhà hàng ngàn km trước khi bị trục xuất sang Hoa Kỳ tị nạn. Chính phủ Hoa Kỳ hôm 7 tháng 2 nhắc lại lời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt. Cũng hôm 12 tháng 2, Nguyễn Bảo Nguyên, 12 tuổi, con gái của Như Quỳnh, viết thư cảm ơn các đại sứ, các nước và truyền thông quốc tế đã lên tiếng bảo vệ cho blogger Mẹ Nấm.
Cơ quan di trú và kiểm soát Singapore, tức là ICA, vừa phá vỡ một đường dây làm đám cưới giả quy mô, có liên quan tới 6 cặp vợ Việt chồng sinh giả hiệu. Báo Straits Times của Singapore cho biết, chủ mưu là một người đàn ông Singapore tên Adrian Kim và một phụ nữ Việt Nam mà báo Singapore nói là tên Hồ Thị Bé Ba. Adrian Kim, 37 tuổi, là người đã nảy ra ý định mồi chài các đồng hương đang gặp khó khăn tài chính để làm đám cưới giả với những phụ nữ Việt Nam. Theo các nhà điều tra của ICA, những người đàn ông Singapore tuổi từ 24 tới 57 tuổi đồng ý làm đám cưới giả để đổi lấy một món tiền, trong khi những phụ nữ Việt Nam tuổi từ 23 tới 34 muốn lưu lại Singapore để tiếp tục hành nghề trong những lĩnh vực mà tờ báo nói là có liên quan tới các tệ nạn xã hội. Tờ Straits Times còn cho biết các nhà điều tra của cơ quan di trú và kiểm soát Singapore phải mất tới 6 tháng mới triệt được đường dây này. Tổng cộng có 14 người tham gia đường dây, mặc dù chỉ có 12 người, 6 nam, 6 nữ bị bắt giữ. Sau khi một cô dâu Việt Nam rời Singapore trước khi ICA tiến hành các cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017. 10 trong số các thành viên của đường dây đám cưới giả, kể cả hai người được cho là chủ mưu, Adrian Kim Chang Kit và Hồ Thị Bé Ba, đều bị tống giam trong thời gian từ 6 tới 18 tháng. Kim, một nhà thiết kế nội thất đang trong tình trạng thất nghiệp, có liên hệ trong tất cả 6 cuộc hôn nhân giả hiệu. Hồ Thị Bé Ba, 31 tuổi, là một chuyên viên trang điểm, bị kết tội đã chứa chấp 3 cặp vợ chồng hờ tại một căn hộ ở Balestier. Theo hồ sơ tòa án, Kim và Hồ quen biết nhau qua trung gian của người bạn gái người Việt của Kim. Báo South China Morning Post cho biết những ông chồng hờ người Singapore được hứa hẹn những khoản tiền từ 3.000 đô la Singapore, tương đương với 2.264 đô la Mỹ, cho tới 5.000 đô la Singapore, tức là 3.772 đô la Mỹ cho mỗi đám cưới giả, và từ 100 tới 300 đô la Sing mỗi lần giấy lưu trú của người phụ nữ được gia hạn. Những phụ nữ Việt Nam, mỗi người phải trả khoảng 20.000 đô la cho những người môi giới. Các thành viên của đường dây mới bị phá vỡ nằm trong số 53 người bị kết tội dàn xếp hoặc là tham gia các đám cưới giả trong năm ngoái, tượng trưng cho một tỷ lệ tăng lên tới 23,3% so với năm trước đó, 2016.
Một người Anh gốc Việt mới bị kết án tù vì giả mạo chuyện vợ con thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà Grenfell ở London để nhận tiền trợ giúp. Anh Nhu Nguyên, 53 tuổi, bị kết án 21 tháng tù giam hôm 9 tháng 2, theo AFP, sau khi thẩm phán nói rằng ông ta đã trục lợi từ thảm họa. Việc lừa đảo đã giúp người đàn ông này nhận được hơn 15.000 đô la từ các tổ chức từ thiện cũng như chính quyền địa phương. Ông ta từng tuyên bố rằng vợ con mình đã tử nạn trong vụ cháy gây chấn động nước Anh ở London năm ngoái. Nhưng ông Anh không có vợ con và sống ở các nơi khác của London, cách xa tòa nhà Grenfell 24 tầng, nơi 71 người thiệt mạng vì hỏa hoạn. Người đàn ông sinh ở Việt Nam này thậm chí còn bắt tay với Thái tử Charles khi người kế vị ngai vàng nước Anh này tới thăm một trung tâm cứu nạn. Ngoài tiền mặt, ông Anh còn được trao hai máy tính xách tay, một điện thoại di động, thức ăn cũng như quần áo, theo AFP. Điều tra viên Matt Bonner được trích lời nói, Nguyên không chỉ lấy tiền, chỗ ở và quần áo dành cho các nạn nhân thực sự, ông ta còn làm mất thời gian và tốn nguồn lực của cảnh sát dành cho những người cần nhất. Tin cho hay, trong hơn 30 năm qua, ông Anh đã bị kết án 28 lần đối với 56 tội danh, trong đó có lừa đảo hay trộm cắp.